Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 16 câu 1 đến câu 10. Hồi ấy, ông Paulo đến Derbe rồi đến Lystra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lystra và Iconio chứng nhận là tốt. Ông Paulo muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cách bì. Vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy, thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Vậy, các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Các ông đi qua miền Phrygia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần ký Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Ban đêm, ông Paulo thấy một thị kiến, một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng: xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi. Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Hãy tung hô Chúa ơi toàn thể địa cầu.
Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích những gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Tác giả thư do Thái chương 9 câu 22 khẳng định rằng không có đổ máu thì không có cứu độ. Không đổ máu không có ơn cứu độ. Quy luật tất yếu, muốn đạt vinh quang phải qua đau khổ. Đổ máu là đau khổ, cứu độ là vinh quang. Câu ấy còn cho chúng ta phải hiểu rằng mỗi người chúng ta theo Chúa không phải là được cứu độ như là một cái ơn, nhưng không, mình chẳng đóng góp gì cả, trừ khi mình không có khả năng như một đứa con nít mới được lấy cái thiên tài nó qua đời, thì đó là do ơn Chúa. Còn chúng ta là những người đã khôn lớn, đã trưởng thành, nhất là đã lấy cái thích thánh tâm, thánh tài thêm sức và thánh thể, thì chúng ta không thể vào thiên đàng một mình được đâu. Giáo lý Hồ Thánh trong hiến chế Hồ Thánh số 9 nói cộng đồng và thì càng xác nhận Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ thiếu liên kết, tức là mình phải liên kết với Chúa, đồng thời cũng liên kết với đồng loại mình để cùng giúp nhau nên thánh. Không đổ máu không có cứu độ, mình phải khổ để cộng tác với đau khổ của Chúa, chứ không phải là Chúa làm hết rồi mình chẳng cộng tác một chút nào cả. Khi mình cộng tác với Chúa trong gian khổ, dưới sáng tin mừng hướng dẫn, là để làm chứng Thiên Chúa toàn năng, mình thuộc về Đấng toàn năng, mình thuộc về Đấng yêu thương, và muốn cho họ mọi người cũng được thông dự vào quyền toàn năng của Thiên Chúa và thông dự vào tình yêu của Thiên Chúa. Muốn được như thế, muốn làm chứng cho Chúa, đừng quên lời Thánh Phaolô nhắc nhở là phải trở nên giống Chúa để nó đồng hóa với Chúa. Đọc cá 2:20 không?
Tôi sống
không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Con người, mỗi người phải là đồng hóa với Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Thì người Công giáo cũng phải nói ý như vậy. Những gì Chúa Giêsu khi còn ở trần gian này ngày nói, cái gì thì chúng ta được quyền đọc và phải nói như vậy. Giêsu nói: ai thấy tôi thấy Cha tôi. Người Công giáo cũng vậy: ai thấy tôi là thấy Thiên Chúa, bởi vì tôi đã được đồng hóa với Chúa. Galat chương 2 câu 20. Khi tôi được đồng hóa với Chúa thì tôi có quyền nói với những người xung quanh: anh em mày bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Một quy tôi về một câu một: bắt chước tôi như tôi đối với Chúa. Tôi đối với Chúa thế nào, anh em bắt chước như vậy, để rồi mọi người được trở nên giống Giêsu. Bởi lẽ Chúa chúng ta Giêsu Kitô khi làm người, Ngài cũng chỉ có một mục đích là làm chứng cho mọi người biết Ngài với Cha Ngài là một. Gioan chương 10:30, Ngài với Cha Ngài là một. Là một nghĩa là cùng là Đấng toàn năng, cùng là Đấng yêu thương, biết được, Giêsu biết được cha ngài. Chúa Giêsu hứa rằng 17 câu 3 là gì? Người đó được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Giêsu Kitô và nhận biết đấng cha sai đến. Cho nên Chúa Giêsu làm chứng về Chúa Cha qua cuộc đời của ngài để tất nhiên ra ngài là Chúa, đồng thời nhận ra đấng sai ngài hầu mọi người được ơn cứu độ. Thế thì muốn bộc lộ Thiên Chúa là đấng yêu thương, không có cách nào hơn là Chúa Giêsu đã chết vì chân lý để quy tụ muôn người về cho Chúa Cha. Trong bản tính loài người, kể cả Giêsu là Thiên Chúa, đứng trước cái chết ngài cũng run sợ, sợ đến toát mồ hôi máu. Vì quá sợ như vậy cho nên ngài mới cầu nguyện với cha ngài, mà Luca ghi lại ở chương 22 câu 42, câu 44: lạy cha, nếu có thể được, xin cha cho con khỏi uống chén đắng này. Thế mà chúng ta thấy ngài đau khổ quá, ngài cầu nguyện với cha mà cha ngài im lặng. Cha ngài im lặng không trả lời, nghĩa là sao? Nghĩa là cha ngài cũng không tìm một con đường nào để cho con ngài bày tỏ tình yêu với thế giới. Chỉ có con đường chịu chết vì chân lý, vì muốn cứu người ta. Đó là con đường duy nhất mà bày tỏ cho người khác biết mình yêu người ta. Thiên Chúa yêu thế gian, ban tặng con một ngày cho chúng ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã xác nhận như vậy ở Gioan chương 15 câu 13: không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người đã hy sinh, đã hiến mạng sống vì bạn hữu của mình. Thế thì ta nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu làm chứng, loan truyền chân lý cho người ta biết cha ngài bằng cách ngài nói như sao? Cha tôi dạy làm sao tôi nói y như vậy. Cho chương 14 câu 24: rồi cha tôi làm thế nào tôi làm y như cha tôi. Cho chương 14 câu 31: Chúa Giêsu làm và nói như cha ngài, vậy mà thế gian quyết định chống đối. Tại sao? Tại vì những lời nói của Chúa Giêsu gây sốc óc người ta. Ví dụ như Gioan chương 7 câu 7, Chúa nói làm sao? Thế gian là những kẻ làm những việc xấu xa. Ai thuộc về thế gian, người đó làm toàn những việc xấu xa. Hay là Luca chương 16 câu 15, Chúa Giêsu nói với luật sĩ biệt phái này: những điều các ngươi cho là cao siêu thì lại là điều nhơm tởm trước mặt Thiên Chúa. Cho nên thật có lý mà Isaiah nói về tư tưởng của Thiên Chúa được bày tỏ qua Chúa Giêsu. Isaiah chương 55 câu 8: tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng của loài người, vì tư tưởng của Chúa, đường lối của Chúa khác, cho nên dễ gây xung khắc với người nghe. Và chính Chúa Giêsu đã dùng những lời cay chua hay là nặng nề để mà kết án những người sống nghịch với giáo lý của ngài. Đặc biệt chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Matthew chương 23, ngài dùng 8 lần khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Một người thanh niên ở miền quê Nazareth, Đức Giêsu đó, về thủ đô mà nói những cái lời như thế đối với các bậc kỳ vọng, làm sao có thể chịu được? Cho nên người ta giết ngài là dựa vào những lý do đó. Ấy chưa kể là ngài dám tự xưng mình là Thiên Chúa, là nói kiêu ngạo, dám phá đền thờ, đó là quá lếu láo. Chết người ta không thể chấp nhận, người ta phải giết thôi. Và chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, cả dân người về một phe kết án đến vô tội. Nhưng ông Phi-la-tô không tìm được một tội trạng nào cả để thỏa mãn đòi hỏi của họ là phải giết Chúa Giêsu. Ông muốn tha Chúa Giêsu lắm, điều tra mãi không thấy có tội, cho nên ông gợi lòng chắc ẩn lòng thương của dân. Ông trao Đức Giêsu cho lính đánh đòn một trận như tử, rồi ông dẫn ngài ra trước mặt toàn dân. Ông nói gì? Này là người, này là vua các ngươi. Ông nói với dân Do Thái sau khi đánh đòn Chúa Giêsu, này là vua các ngươi, có nghĩa là gì? Câu đó ông muốn dặn mặt người Do Thái, là người Do Thái đang mong một vị vua, nhất là mong một vị vua để đẩy đế quốc Roma ra khỏi nước Do Thái. Thì nếu các ngươi có mong một vị vua mà cái vị vua đó tài năng trong lời nói việc làm, thì đây có gì đâu, ta đánh cho một trận đòn rồi như tử, có gì mà làm vua đâu. Nếu ông này là vua thì tại sao để phải đánh đòn thế này? Các ngươi tố cáo này làm vua, nhưng ta cho một trận đòn mà ông chẳng nói gì cả, ông chẳng có lính để mà binh đỡ, có gì đâu mà phải sợ ông này là làm vua. Thành thử ra ông ta nói với dân về Chúa Giêsu sau trận đòn ấy, ông này là vua đó, thì các ngươi đừng có hòng tưởng là mong có một vị vua để mà chống lại hoàng đế. Thì thế thì đó là cái cớ ông muốn nói là các ngươi đừng tố cáo ông này là vua mà đòi ta giết. Nhưng mà cứ đòi giết ông lại nói về Chúa Giêsu, này là người. Giăng 19 câu 5. Sau khi đánh bầm dập rồi, Phi-la-tô mới nói với toàn dân, này là người. Câu nói đó chắc chắn là Thiên Chúa muốn mượn lời của ông Phi-la-tô nói với mọi người. Cả rừng người đứng ở đây đều là lăng xoáy hết, chẳng đứa nào là người hết, ngoại trừ ông Giêsu. Ta đánh đã bầm dập vì ông này muốn phục vụ mọi người. Thì chính cái con người bầm dập này bởi phục vụ mọi người mới xứng là người, còn tất cả chỉ là lăng xoáy. Do đó Đức Giêsu muốn tất cả chúng ta đã được theo ngài cũng phải đi con đường của ngài, là làm chứng về Thiên Chúa. Muốn làm chứng về ngài, ngài cho chúng ta biết trước rằng chúng ta sẽ gặp đau khổ. Ngài cho chúng ta biết trước con đường theo ngài, nhìn thấy bóng thập giá phía trước. Ở Gioan chương 17 câu 14, Đức Giêsu nói với các tông đồ, vì lời thầy nói với anh em cho nên thế gian này ghét anh em. Và được ngay trong tin mừng chúng ta vừa mới đọc, Gioan chương 15 câu 18-21, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nếu thế gian ghét anh em thì anh em mới biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian yêu những gì thuộc về nó. Nhưng anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn anh em từ sự thế gian để tách khỏi anh em ra khỏi thế gian, bởi đó mà thế gian ghét anh em. Hãy nhớ rằng tôi tớ không đến hơn chủ, hãy là chủ, chúng con là tôi tớ. Nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời thầy thì họ cũng tuân giữ lời anh em. những điều đó Đức Giêsu nói trước để các ông biết rằng làm chứng cho Đức Giêsu là phải khổ. Thánh Matthew còn ghi lại những lời Chúa Giêsu nói cho các tông đồ biết trước cái con đường làm chứng là con đường gian khổ. Ví dụ Matthew chương 10 câu 24-25, môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ, tôi tớ bằng chủ là đã khá lắm rồi. Nếu người ta gọi thầy lên thầy là tướng quyền Benzimut thì các con anh em cũng thế thôi. Hoặc là Matthew chương 10:22 Chúa nói anh em sẽ bị mọi người ghét vì danh thầy, nhưng ai biệt đối đến cùng thì được tu. Dựa vào những lời này của Chúa Giêsu nói với các tông đồ trên con đường làm chứng cho Ngài phải nhìn trước thấy gian khổ, cho nên thấy Gioan tông đồ cũng tâm trong tâm tình đấy, ý thức ấy mà khuyên nhủ giao dân. Trong thư thứ nhất Gioan chương 3 câu 13-15 ông nói anh em đừng lấy làm lạ nếu thế gian ghét anh em. Ta biết là ta đã được ngang qua sự chết mà vào sự sống vì hiện ta yêu mến anh em. Kẻ không yêu mến thì lưu lại trong sự chết. Phạm ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, và kẻ sát nhân thì không có sự sống lưu lại nơi mình nó. Gioan cũng nói cho các tín hữu biết cái con đường làm chứng nghe Chúa, cũng đi chung con đường với các tông đồ, cùng đi con đường như Giêsu đã đi. Thực ra người đời ghét chúng ta là phần lớn người ta đánh giá nhau theo cái cảm tính của người ta. Thích ai thì cái gì cũng tốt cả, mà ghét ai thì cái gì cũng xấu cả. Cái gia tổ ngữ Việt Nam có câu gì bác ạ? Ghét ai thì ra mà tốt, mà thương ai thì thương ai cái gì cũng tốt cả, thì phải làm sao? Yêu nhau thì cái gì? Yêu nhau thì của ấu, ấu thì nó dài, thế mà nó thì tam giác, mà phải bảo là của ấu tròn. Yêu nhau thì ấu cũng tròn. Ghét nhau thì ghét nhau bỏ hòn cũng méo, bỏ nó tròn như cũng bỏ bi vậy, mà cái mà ghét nhau bảo bỏ nó méo vậy thôi. Nhất cái người mà có cái tầm vóc cao lớn đấy, mà nhìn thấy một người lùn hơn mình mà không thích, mà người đó lại có răng vỗ vỗ nữa thì đó là sao? Nhất lé nhì lùn, tao hô tứ xú, nhất lé nhì lùn chê tao hô tứ xú. Trái lại cái anh lùn đấy mà không ưa cái anh cao thì bảo sao? Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Thế nên là không chê nữa. Thế là lấy mình và đo người khác. Anh lùn thì chê anh cao, anh cao thì chê anh lùn. Lấy mình và đo, nó đẩy tội ra ở chỗ đó. Không vừa ý người ta là bắt đầu người ta chống đối. Tuy nhiên khi chúng ta làm chứng cuộc đời là phải làm chứng cho Chúa, nhưng và khi thấy mình gặp đau khổ, thấy người khác phản đối, thấy người khác muốn giết mình thì đừng vội tin rằng mình giống Chúa. Đừng vội tin, đừng tự vội tự hào mình giống Chúa, mà phải coi lại, biết đâu mình làm bậy, mình nói láo, mà tưởng mình nói đúng, nói làm đúng, người ta chửi nó đúng chứ. Cho nên người ta chửi mình thì lắng nghe và xét mình đi. Ai chửi ta mà chửi đúng, họ là thầy ta. Đứa mà chỉ khen ta thì đó là khen ta mà khen đúng thì đó là bạn ta. Còn đứa nào cứ đinh hót ta, cứ bơm bơm vào phình lên thì đó là kẻ thù ta. Nên người ta chửi mình cứ lắng nghe, lựa xem người ta nói đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Tốt nhất là hãy cầu nguyện: xin Chúa đừng để cho con mù quáng mà còn gây cơ phức vọng cho người khác. Nhất là cha rất thích đọc Thánh Vị 6:19-6:18. Ngày nào cha mà cho con đọc để làm gì đấy? Đọc nghe, đọc lại đi.
Lạy Chúa,
lạy Chúa là Chúa thầy
toàn hồn, xin cho những người trong đời Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời nhà Israel, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài lại vì con mà mang tủi hổ.
Đó, sáng nào cha cũng có chút con đọc, sáng đọc một lần, tối đọc một lần để xét mình xem. Lạy Chúa là Chúa tể cả khôn, xin cho những người trong đời Chúa đừng vì con mà người ta phải thẹn thùng, người ta phải lẽ mặt. Có khi tại mình, xin Chúa đừng để cái điều đó xảy ra. Và khi đã cầu nguyện, trước khi làm điều gì cầu nguyện kỹ, thiết tha cầu nguyện và suy nghĩ đắn đo, rồi tiếng lương tâm Chúa bảo mình làm gì nói gì cứ thế, dù không vừa ý người khác. Nếu lúc nào cũng làm vừa ý người đời, Thánh Phaolô bảo không còn là nô lệ của Chúa. Galat 1:10, khi cầu nguyện rồi, đắn đo suy nghĩ rồi, lương tâm Chúa suy nghĩ mình nói gì làm gì cứ thế, dù không bằng lòng nhiều người, nhiều người không bằng lòng mình, không sao cả. Và cho dù mình làm chưa có kết quả, không sao cả. Lúc đó phải có tâm tư giống như một sự Isaiah nói về người tôi tới Gia Vê ở chương 49:4. Đọc lên:
Tôi đã vất vả luống công
lý sức mà chẳng được gì, chính Chúa mình xét cho tôi và phần thưởng của tôi nơi tay Ngài.
Phần thưởng của chúng ta nơi Chúa chứ không phải nơi người đời. Nói tóm lại, cuộc đời chúng ta càng tha thiết sống chân lý, càng hết lòng với lời Chúa, thì ai cũng cảm thấy mình có nhiều kẻ ghét. Cứ nhìn Chúa Giêsu, ngày hết lòng phục vụ người khác, hết lòng rao giảng chân lý, càng ngày kẻ ghét càng gia tăng. Chưa tới 3 năm nó đã giết Ngài. Đó, cho nên theo Chúa Giêsu, nhìn thấy trước con đường thập giá như vậy, không phải là ở hiền gặp lành đâu, mà ở đời này ở hiền thì gặp dữ, càng ở hiền càng thấy khổ. Cái câu ở hiền gặp lành chỉ có thể có giá trị khi chúng ta nhắm mắt lìa đời về với Chúa. Đấy, hết lòng với Chúa, ở hiền gặp lành theo, ở hiền theo ý Chúa, bị người khác ghét mình. Đấy, không sao cả. Về với Chúa mới thấy là mình gặp lại. Nên Augustine sao? Bạn đừng sợ cách chết giữ, nhưng hãy sợ cách sống giữ. Bởi vì sống giữ ác chết giữ, dù cách chết lành. Còn sống lành ác chết lành, dù cách chết giữ. Bây giờ ta sống lành, đang đi đường xe nó cắn nát người đang, người ta bảo mình bị chú phải, không sao, cách chết giữ thật, nhưng mà không sao, bởi vì mình sống lành thì cách chết giữ vẫn là chết lành. Còn sống ác, cách chết lành dù thì cũng là chết giữ, cũng là khốn nạn. Cho nên sợ cái sung dữ, đừng sợ cái chết dữ. Càng thiết tha với chân lý càng khổ. Nhớ là ở yên gặp này câu đó chỉ có giá trị trong thế giới phục sinh thôi. Chứ khi chúng ta theo Chúa trên con đường tập giá thì Phaolô nói làm sao? Chúng ta tin tưởng chúng ta được chia sẻ quyền năng phục sinh của Ngài. Thư Roma chương 8 câu 7 đọc với nghe. Một khi anh em đã chịu đau khổ với Đức Kitô thì anh em cũng được cùng thông phần vinh quang phục sinh với Ngài. Cho nên cứ nhìn Chúa Giêsu thập giá mà tiến bước. Sách Xuất Hành chương 17 câu 15 nói gì? Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Chúa Giêsu là cờ trận. Vì vậy Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu trong thư Colossae chương 3 câu 1: anh em đã được trỗi dậy cùng Đức Kitô thì anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trỗi dậy cùng Đức, tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới dù thế gian này ghét mình. Có như thế chúng ta mới có thể hô cho muôn dân biết ca tụng Thiên Chúa như Thánh Vịnh chúng ta mới đọc 119 câu 1 này. Hãy tung hô mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Cho nên quả thật chỉ khi nào chúng ta đi con đường gian khổ vì chân lý, vì Chúa, vì phúc anh em ấy, thì chúng ta đi đúng con đường sự thật và sự sống đấy. Tôi không quên được năm bắt đầu tôi vào Đại Chủng Viên Sài Gòn, khi đó vào một tuần lễ đầu là Tĩnh Tâm đầu đến học. Năm đó có cha Khang ở bên xóm mới phải đến giảng Tĩnh Tâm cho anh em trong Đại Chủng Viên. Tôi nhớ mãi câu người nói thế này: tôi dặn các thầy cái điều này các thầy phải nhớ kỹ nhé. Khi nào các thầy được làm linh mục và đi ra làm việc ở giáo xứ, sau 5 năm mà chưa thấy người nào chửi các thầy đó, toàn thế này khen tôi, thì các thầy hãy nhớ rằng sai rồi. Xin phép được giám mục nghỉ việc đi, xếp đồ và vali về Đại Chủng Viên học lại. Tôi nhớ mãi lời cha Khang. Cái ngày cận phòng đầu tiên tôi vào Chủng Viên làm linh mục toàn được người ta khen, mới 5 năm toàn được người ta khen, không ai chửi mình, thì học việc học lại. Cho nên bị người ta chửi cũng là một cái thước đo thẩm định về giá trị của mình, đi đúng đường hay đi sai đường. Tuy nhiên không phải Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng đương đầu với nghịch cảnh. Khi không cần thiết thì không nên đương đầu với những người đối kháng mình. Chúa còn bảo là người ta bắt bớ con thành này thì trốn sang thành khác mà, chứ không phải cứ đứng đây cho người ta bắt đâu. Và cụ thể ngay trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Luật Công Vụ ở chương 16 từ câu 1 đến câu 10 nói về cái chuyện ông Phaolô cắt bì cho Timôthêu. Ông Phaolô làm như vậy là trái với ý của các thánh tông đồ, nhất là của Phêrô đã quyết định là không cần cắt bì cho người ngoại, mà hễ ai nghe lời giảng của các tông đồ tin Chúa Giêsu thì ban bí thư thánh tẩy cho. Nhưng Phaolô tại sao lại cắt bì cho Timôthêu? Tại vì lúc đó nếu mà Phaolô không làm như vậy thì bị những người Do Thái đang sống bên cạnh ông chỉ chống đối Phaolô, sẽ giết Phaolô hay là giết luôn cả Timôthêu. Cho nên ông thấy là không nên đương đầu với những người Do Thái này, bởi vì cái quyết định của Thánh Phêrô cũng như các tông đồ thương đảng bỏ các vị, cái quyết định này, giáo lý của này nó còn mới mẻ quá. Những người Do Thái khác theo đạo họ chưa hiểu được, họ chưa đón nhận được thì thôi chiều theo họ. Mà Phaolô đưa các vị cho Timôthêu để gì? Để không có cãi cọ, không có bùng nổ, và đưa Timôthêu theo mình dưới sự hướng dẫn của Chánh Thần đi truyền giáo ở nơi những người khác nữa. Đó, cho nên khi không phải, khi không cần phải đương đầu với sự giữ sự ác, né được thì chúng ta né, và lúc nào cũng né thì lại không được, có những lúc phải chấp nhận chết. Nghĩa là khi nào chân lý bị trù dập là không được, thà rằng chết vì chân lý chứ không thể sống không chân lý. Đó, Chúa Giêsu chết vì chân lý chứ không sống mà không có chân lý. Phaolô cắt bì cho Timôthêu như vậy để không đối kháng với những người Do Thái mới, thì theo những người Do Thái họ chưa hiểu được cái quyết định bỏ cắt bì, là Phaolô cũng muốn dạy chúng ta sống khiêm tốn trong anh em. Ông nói: tôi đã trở nên kẻ yếu đuối với những người yếu đuối để chinh phục được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người thì tôi đã làm hài lòng. Đó, trở nên yếu đuối với người yếu đuối, để khi người ta chưa đánh hiểu được giáo lý mới mẻ thì thôi, dù là Phaolô cắt bì cho Timôthêu nghịch với lại quyết định của cộng đồng thì chấp nhận thôi, để chứ không đối kháng để gây gổ chống cộng đồng không tốt. Nhưng lúc nào cũng phải nhớ rằng đừng chỉ là hài lòng người đời mà hãy hài lòng Thiên Chúa. Còn người lúc nào cũng chỉ làm hài lòng người đời thì không xứng đáng là một lễ, là chứng nhân của Chúa. Amen.